cái thầy cô muốn hỏi cái gì cho hỏi.
Thắng lại cái thời ấy.
Mà thầy nhà Quy Sơn có một cái danh thoại gì là ngày đạt cái bình nó cũng không có nhớ rõ. Thầy dẫn rõ cái giai đoạn đó.
Trong cái pháp hội ngày Bát Trưởng thì ngài Quy Sơn ngài làm điển tòa. Hồi xưa họ phân ra làm thủ tòa, điển tòa. Thủ tòa tức là trưởng chúng á. Điển tòa giống như thi sự vậy đó, quản lý công việc già lam, chăm sóc đại chúng tu hành. Nhưng mà người lớn hơn ngài Quy Sơn đó là ngài Quy Lâm. Quy Lâm. Thiền sư Quy Lâm là sư huynh này. Quy Sơn là cái tên sau này khi ông về núi Quy rồi mới có cái tên, chứ cái thời ở dưới chân của ngài Bách Trưởng á thì ổng tên là Linh Hữu. Một hôm có Tư Mã Đầu Đà. Đầu tiên ngày xưa mình nghe Tư Mã Đầu Đà mình không biết cái ông đó là ông thầy tu hay là ông chi. Nhưng mà sao lại ra lịch sử thì ông đó là thầy tu à. Mà đặc biệt cái ông thầy tu này ông không giống người khác. Tức là quẩy túi lang thang tìm non xanh nước biếc, nơi nào có cái địa hình tốt đẹp có thể xây dựng được già lam thì ông chấm điểm cho đó. Và ông chọn được cái vùng núi Quy này, cái địa thế rất là đẹp đẽ. Ông về ông mách với ngài Bách Trưởng ngoại hải, nói thưa thầy, tôi chọn một cái chỗ có thể phát triển được tới 1500 chúng rồi đó. Ngài Bách Trưởng nói, ta tới đó trụ trì được không? Nó không. Nó tại sao vậy? Nói ngài á là người xương, là núi kia là núi thịt. Cái ý là gì? Ông già là ông tới đó, ông sống nhiều lắm là 20 năm nữa, ông làm sao ông có thể quy tụ được chúng cả 500, 1000? Phải là người trẻ đến đó, cái thời gian đời sống tuổi thọ kéo dài, họ đủ năng nổ, họ mới xây dựng được nơi đó thành đại và lam. Chứ còn ngài chết nay sống mai, ngài tới đó làm gì? Ngài Bách Trưởng ngoài hải, ngài nói, thế thì ta cử một vài thầy qua đó trụ trì được không? Ông nói, xin ngài mời quý thầy lên đây. Rồi ngài biểu từng thầy đi ngang qua mặt tôi, ho một tiếng, đi vài bước ra tôi biết. Ai là chủ núi Quy tôi biết. Thì mời chúng đi diễn hành ngang qua ổng. Dĩ nhiên là chuyện này không phải người ta chấm chấm hoa hậu, không phải chấm hoa hậu. Nghĩa là cái sự việc nó xảy ra trong già lam, nó nhẹ nhàng, nó đẹp đẽ hơn. Đại khái là mời quý thầy đến chơi, đây là sư bác từ phương xa mới tới, quý thầy tới chào thế thôi. Và khi chào xong là đi từng người qua, tới ngày Quy Sơn đi, ông nói, đó, chủ núi Quy á. Cái ngày Quy Lâm này, ngài nói, tại sao lại chọn Linh Hữu? Trong khi tôi là người lớn mà. Thế là có một cái cuộc tranh giành nhau về con hòn núi Quy. À, tôi là chủ núi Quy. Thì ngài Bách Trưởng và Hải nói, thôi ta làm một cuộc thử nghiệm. Ông nào mà trả lời được cái công án ta đặt ra, cái thiền ngữ ta đưa ra mà trả lời xong giải quyết được thì người đó là chủ của núi Quy. Còn ai thua thì không làm chủ núi Quy. Thế thì có cái cuộc trắc nghiệm là ngài Bách Trưởng ngài đem cái bình nước ngài để. Ngài nói không được gọi nó là cái bình, không được gọi nó là cái gì khác cả. Cái bình chân mông này nè. Thì ngài Quy Lâm ngài trả lời, ngài nói đâu thể gọi bằng cái gì khác. Đại khái cái câu nói thì mình không nhớ, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Tôi không thể gọi nó là khúc gỗ được. Trả lời câu đó rồi đi ra. Thì ngài Linh Hữu ngày tới, Bách Trưởng lặp lại câu hỏi đó. Đây là cái bình, ông không được quyền gọi nó cái bình, không được gọi cái gì khác, ông làm sao? Ngài Linh Hữu tới ngài đá đổ cái bình, là Quy Sơn đá đổ Tịnh Bình đấy. Yeah. Là ngài Bách Trưởng và Hải ngầm cười ngắt cho nói, rồi thủ tòa Quy Lâm thua ngài Tam Hồn núi Quy rồi. Cái đó là một ẩn số. Ẩn số nó nói cho chúng ta biết cái gì? Dĩ nhiên là có nhiều cách để đi vào cái công án, đó là một loại công án trong nhà thiền. Nhưng mà mình khai thác mức độ cạn thì các vị thấy cái ý của cái câu chuyện này. Thông thường trong đời sống hàng ngày của mình á, mình ứng dụng được đạo lý, có nghĩa là mình an trú được ngay cái tâm bất động của mình á, thì mình hành xử rất là linh hoạt, rất là tự tại. Mọi việc nó đến là mình dùng thôi à. Mình không cần phải vận dụng cái đầu để tư duy, để suy nghĩ gì cả. Các vị mà quen con đường tới đây rồi, các vị đi bộ, các vị đi xe gì, nó có chung một cái cách đó là Tới đó tự nhiên mình biết quẹo với bạn, tự nhiên mình biết thắng, tự nhiên mình biết dừng lại, biết mở cửa xe. Mà đâu cần nói thầm thì ở đây, không cần gọi tên, không cần nhắc là ồ tới ngã tư rồi đây, đèn đỏ nó bật rồi phải dừng lại, không cần nói gì hết. Tự nhiên mình biết dừng lại, biết đạp thắng, và đèn xanh nó bật lên mình biết đạp ga đi ngang qua. Nghĩa là đời sống nó trôi chảy và mình vận dụng cái khả năng sử dụng của mình trong cuộc đời nó rất là linh hoạt, tâm thức mình nó rất là linh hoạt. Nhưng mà cái bệnh của chúng ta là cái bệnh lầm thầm nói chứ chúng ta không chịu làm. Ví dụ như mình suy nghĩ vẩn vơ cả một ngày, cái chuyện rất là vô ích. Trong khi đó thì tâm thức mình nó cứ bồng bềnh hết, nghĩ chuyện nọ tới nghĩ chuyện kia, và những cái tràng ý thức của ngôn ngữ nó luôn đi ngang qua tâm thức mình. Và cái điều này người xưa gọi là vọng thức. Và mình hành xử mỗi ngày, nếu mình an trú được ngay nơi chánh niệm hiện tiền, ngay nơi cái tâm Phật chói sáng của mình, thì mọi việc đến mình sử dụng rất là linh hoạt, mà không cần phải vận dụng ý thức thì thầm gì cả. Thì từ cái câu chuyện này trở lại vấn đề ngài Quế Lâm với ngài Quy Sơn, thì các vị thấy một người á thì theo tiếng để trả lời, một người thì không cần. Ngài Quế Lâm thì khi nghe tổ Bách Trượng Hòa Hải nói thì ông trả lời liền, nghĩa là đành rằng ngôn ngữ nó cần thiết khi giao tế, nhưng mà ngôn ngữ là một loại hình biểu trưng của ý thức vận hành. Mình nói vậy các vị dễ hiểu chứ ha. Mình giải thích để cho nó rõ hơn thế này. Không hề có một câu nói nào mà nó không dệt thành ý thức trước để nó có câu nói cả. Mình viết là do gì? Bên trong nó đã có một cái văn bản rồi, cho nên mình viết là thể hiện cái dòng chảy ý nghĩ ra thôi. Phải không? Người ta viết được một bài nhạc là trong này đã có một bài nhạc, cho nên nó viết bài nhạc được. Mình viết được một trang truyện là do vì trong đây nó đã có truyện trong đây rồi, cho nên viết được. Rồi mình nói được một câu nó thông thạo, nó chạy ngang qua, nó đưa ra miệng mình để người ta nghe là do vì trong đây nó đã có cái văn bản nói năng rồi. Và cái điều này thì nó cần khi ta sử dụng bình thường, nhưng mà nó không cần thiết khi mình xúc sự đối cảnh, hoặc là trong đời sống hàng ngày lúc mà ta linh hoạt sống được với cái tâm an tường tỉnh tại, không nói thì thầm á, thì rất là linh hoạt, rất là bén. Trong khi ngài Quế Lâm thì ngài nương theo cái câu hỏi của ngài Bách Trượng, ngài trả lời bằng ý thức vận hành. Còn ngài Quy Sơn á thì ngài không cần làm, ngài chứng minh là cái sự việc nó đến thì sử dụng một cách trôi chảy. Ông không cho tôi gọi nó bằng cái bình, ông không cho gọi bằng cái gì khác, nhưng mà cái điều rất rõ ràng là tôi sử dụng cái chân, tôi đá nó thì nó ngã ngang, nước bên trong chảy ra, rõ ràng là không cần nói năng gì cả. Đụng vào thì biết cái dụng của nó là như vậy. Nó chứa nước nè, nó để cắm hoa nè, khi nó ngã thì nước đổ. Mình giải thích như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Và thưa người xưa, khi họ ngộ đạo rồi, an trú tâm được trong cái trạng thái của thiền tập, thế thì mọi việc đến với họ, họ xử sự, họ giải quyết rất là nhanh, không cần phải vận dụng tư duy ý thức gì cả. Xử sự tức khắc, đối đáp liền, bật ra là lời thành đạo lý, dở chân là thành đạo lý, làm việc, việc gì cũng thành đạo lý cả, mà không cần có vận dụng ý thức thì thầm. Nó khác nhau hơn với thua ở chỗ một người thì vận dụng cái đầu để trả lời, một người thì vận dụng cái trực giác để trả lời. Đủ dễ hiểu rồi chứ ha. Trả lời trực tiếp bằng trực giác, chứ không có vận dụng đầu.
Ở đây mà làm rớt cái mình đó là anh đòn.
Tại vì anh không có chánh niệm, anh làm đá thúng đụng nia. Đi ra đường gặp bánh tráng người ta thì đạp bể bánh tráng là rồi. Bây giờ mình lợi dụng cái thời gian còn lại mình chép bài thứ 12 ha. Rồi mình đi vô thử là được bao nhiêu nên bao nhiêu. Thưa đại chúng, là bài thứ 12 á, là bài đầu của phần 2 Quy Sơn Cảnh Sách. Và văn hán của nó rất là hay nha. Phù xuất gia giả đó, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiểu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân. Bạc tế trứ ân dũng báo tâm hữu, nhược bất như thử làm chí tăng luân. Ngôn hạnh quan sơ hư tiêm tính thí.
Dạ đọc văn nó hay mà làm cho thấy nó thấy nó thời thảo.
Không chịu tu nói vậy. Giờ mình viết cái bản văn vần thôi. Vả xuất thế bực trên vượt khỏi, thân tâm này khát khói nhân gian. Thân tâm này khát khói nhân gian. Nổi thêm nổi thịnh Phật pháp và tăng. Mình sửa lại cái câu trong đó. Trong đó cái bản dịch của Ngài Bích Liên thì nó hơi tối, cho nên mình sửa lại. Nổi thịnh Phật pháp và tăng. Không biết trong đó cái gì mà mình sửa lại đây không biết. Dạ, mình thấy cái nó không hay, nên mình sửa lại. Nổi thịnh tức là Thiệu Long Thánh Chủng á. Thiệu Long tức là làm cho hưng thịnh cái dòng giống thánh. Dòng giống thánh tức là Phật pháp tăng chứ có gì đâu. Đó mình sửa lại. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Đền đã được bốn ơn đầu đội. Lại cứu xong ba cõi công thành. Lại cứu xong ba cõi công thành. Bằng không như vậy tu hành, trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa dụng. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng. Luống tiêu hao của cúng thí người. Luống tiêu hao của cúng thí người. Đúng ra đây có một chữ nữa thì nó rõ nghĩa. Cái hạn chế của nó là 7 chữ thôi. Tức là luống tiêu hao của cúng thí của người thí chủ á. Luống tiêu hao của cúng thí người. Thói xưa nửa bước chẳng dời. Một đời lơ láo sao thời nương nâu. Mình có đại ý của bài này thế này. Đại ý: nếu không khéo sử dụng một kiếp sống để tu tập thì cô phụ bản nguyện. Tự cô phụ bản nguyện siêu việt của người xuất gia. Cô phụ Tam Bảo và Tứ Anh. Đại ý này nó hơi dài một chút. Nếu không khéo sử dụng một kiếp sống để tu tập thì tự cô phụ bản nguyện siêu việt của người xuất gia. Và cô phụ Tam Bảo, cô phụ cả bốn ơn. Và mình đọc lại bài này. Vả xuất thế bực trên vượt khỏi, thân tâm này khát thói nhân gian. Nổi thịnh Phật pháp và tăng, quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Đền đã được bốn ơn đầu đội, lại cứu xong ba cõi công thành. Bằng không như vậy tu hành, trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng, luôn tiêu hao của cúng thí người. Thói xưa nửa bước chẳng dời, một đời lơ láo sao thời nương nâu. Trong cái văn bản Hán thì cái này nó rất là hay. Các vị đọc, các vị nghe âm sắc của nó rất là hay. Cái thể văn Bì Ngẫu Ngài Quy Sơn Ngài viết rất là xúc động. Có những đoạn nó rất là hùng tráng, nó đánh rất là mạnh vào tâm thức của chúng ta. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phát túc siêu phương tâm hình dị tục có nghĩa là mình dở chân bước ra khỏi thói thường. Cũng phát nguyện là bước ra khỏi cái dòng chảy của nhân gian. Tâm hành dị tục nghĩa là thân và tâm mình khác với nhân gian. Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân tức là làm cho cái hạt giống chánh pháp có mặt trên nhân gian này mỗi ngày một sáng hơn. Làm cho cái dòng chảy của đạo Phật càng về sau càng mạnh hơn. Và cái nguyên tắc là như vậy. Cái nguyên tắc là một dòng sông mà nó càng về sau á, nó càng đi gần đến biển thì nó càng hùng tráng, nước càng nhiều. lòng sông càng sâu, bề ngang của sông càng rộng. Nguyên tắc là như vậy. Thì đạo Phật nó cũng phải đi theo nguyên tắc này. Theo nguyên tắc này mình khác với tôn giáo khác ở chỗ là không vì lý do mở rộng cái thế lực của đạo Phật để có lợi, có danh, có tiền tài vật chất, hay là có ảnh hưởng trong chính trường, hay là muốn trấn ngự hành tinh này, không làm gì cả. Nhưng mà mở rộng Phật pháp để mang cái món quà từ bi và tự giác của Đức Phật tặng cho con người. Con người xã hội ngày xưa cũng khổ vì nghèo đói. Xã hội bây giờ thì nó khổ vì cái gì? Những quốc gia nghèo đói thì khổ vì vật chất. Quốc gia giàu có thì khổ vì hận thù, vì nghi kỵ, vì sợ sệt, vì bất an. Và bao giờ có con người trên hành tinh này thì đạo Phật vẫn còn cần thiết đối với con người. Tại vì đạo Phật mang món quà vô quý đến cho con người. Vô quý đối với nghèo, đối với đói, đối với chết, đối với sống. Và cái nỗi sợ chết, nỗi sợ bệnh đó là nỗi sợ thiên thu của đời người. Và đạo Phật có thể mang cái món quà để đứng tặng cho con người, để con người chấm dứt được nỗi sợ triền miên đó, chấm dứt được cái kiếp tử sinh. Và do vậy mình nối thịnh Phật pháp tăng, có nghĩa là mình làm cho cái dòng chảy chánh pháp càng về lâu càng lớn mạnh. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma được dịch từ cái câu là Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, có bốn chữ thôi mà phải dịch ra tới tám chữ. Chấn nhiếp ma quân có nghĩa là làm cho ngoại đạo lo sợ nè, làm cho phiền não khổ đau nhân gian này cũng phải thối lui nè, làm cho bóng tối của tiêu cực lùi vào, không được quyền có mặt, ánh sáng của Phật pháp phủ đầy. Ma quân ta nên hiểu nhiều nghĩa là như vậy. Ma quân ở ngoài xã hội ấy, đó là những cái thế lực thù hận nè, bạo động nè, hung tợn nè, giết chóc nè. Rồi ma quân ở trong ta, đó là gì? Những cái tâm hành tiêu cực nè, những cái tham sân si phiền não giận hờn, đó là ma quân ở trong ta. Và dĩ nhiên nó có những cái cụ thể như là ngoại đạo nữa. Thực ra chúng ta không có thù ghét gì ngoại đạo cả. Nhưng mà có một điều thế này, những cái giáo lý nào mà họ không đặt trên cái nền tảng của từ bi, vị tha, vô ngã, thì giáo lý đó mang cái quả cho con người nhiều hơn là mang cái niềm vui. Tại sao? Họ chỉ muốn cái thế lực của họ lớn mạnh, chỉ muốn độc nhất tôn giáo của họ tồn tại nè. Họ không nề hà gì hủy diệt tất cả những nền văn minh có mặt trên hành tinh này. Không nề hà gì cái chuyện họ hủy diệt những người khác tôn giáo họ. Và cái điều này nó đã có mặt trên cái dòng chảy lịch sử của nhân loại. Có những tôn giáo họ tổ chức những cuộc thánh chiến, họ giết người máu chảy đầy trên đất. Đặc biệt đạo Phật không có điều này. Cho nên ma quân ta có thể hiểu nhiều nghĩa. Cái nghĩa rộng ở lĩnh vực xã hội là cái nhu cầu xã hội cũng rất cần cái ánh sáng chánh pháp đi vào. Cái nghĩa hẹp hơn một chút là ma quân có thể chỉ cho tất cả những cái ý thức hệ chính trị, những cái ý hướng tôn giáo, những cái cố chấp thù hằn và đầu óc rất là tiêu cực và không có chính kiến. Đó cũng là một loại ma quân, nó đi về lĩnh vực tư tưởng. Rồi ma quân từ trong tự thân ta, những cái phiền não, khổ đau, buồn tủi, bất an, tham sân si, tự trong tâm thức của mình cũng gọi là ma quân. Chấn nhiếp ma quân là như vậy. Dụng báo tứ ân bạc tế tâm hữu là mình tu hành cho giỏi thì mình đền đáp được ơn của bố mẹ sinh ra hình hài, ơn của thầy giáo dưỡng, ơn của thí chủ dưỡng nuôi, và ơn của con người, cỏ cây, đất đá, hành tinh và những cái thể chế chính trị có mặt tạo nên cái sự bình ổn cho bản thân ta. Nghĩa là mình tu giỏi thì sự đóng góp của mình nó lớn lao vô cùng, gọi là đền được bốn ơn. Cứu xong ba cõi là cõi người, cõi trời và thấp hơn cõi người. Và mình có thể có một cái nhìn cụ thể là không phải cõi trời đó là những ông tiên hiện thân xuống. Cõi trời đó là những chúng sinh trên hành tinh này, những con người trên hành tinh này. Mà cái điều kiện vật chất của họ nó giàu có, nó sang cả, được gọi là cõi trời trên nhân gian này. Mình tiếp xúc hàng ngày, có khi mình tiếp xúc với những vị tiên đó nhé. Đất Mỹ này thì ta thấy tiên rất là nhiều, những tiên thần mắt xanh, da trắng rất là đầy. Nhưng mà những ông tiên đó không phải là không khổ, khổ vô cùng. Cho nên cõi trời cũng cần bàn tay của người công Phật giúp họ. Thấp hơn cõi người, thưa các vị, có những quốc gia đời sống họ thiếu thốn và nó thấp hơn những đất nước này rất là nhiều. Rồi có những con người trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà tâm thức họ không phải người, họ vốn là loài động vật, cái tâm thức của họ nó thấp, ngang bằng với loài động vật. Thế cho nên ngay cõi người chúng ta đã tiếp xúc được rất là nhiều cái tầng lớp. Rồi cấp độ thứ hai nữa, trong cái cõi nhân gian này, thưa, không phải là chỉ đơn thuần có một con người có mặt trên hành tinh, mình đưa tay ra mình đụng thế giới quỷ thần, họ cùng có mặt với mình. Không gian mình không phải 3 chiều, mà không gian mình nó tới 4-5 chiều. Có những thánh nhân, có những ngạ quỷ, họ đi trong cõi nhân gian này cùng với mình. Cho nên Đức Thế Tôn dạy ngày xưa là khi đi vào nhà vệ sinh đó, anh phải gõ ngón tay, anh phải động giáp mấy lần để cho những cái loài quỷ mà nó ăn phân đó, nó tránh đi. Và điều này nó không phải là vô lý. Và rõ ràng, thưa đại chúng, là có những thế giới vô hình nó trộn lẫn trong chúng ta mà chúng ta không hề biết. Con mắt của mình đó, nó lạc qua một cái tầng nào đó, tự nhiên nó nhìn thấy con người, những sinh vật, những chúng sinh trong cõi vô hình ngay à. Cho nên cứu xong ba cõi là như vậy. Dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí. Nếu mà không như thế là mình trộn lẫn trong hàng tăng, nghĩa là mình ăn trộm áo của chư tăng mình mặc, ăn trộm cơm của Đức Phật mình ăn, ăn trộm chỗ ở của già la mình ở, mình không có phẩm chất ông thầy, gọi là cái ăn trộm. Mình phải có phẩm chất của một người tu, thì mình ăn cơm của Phật, mặc áo của Phật, ở nhà của Phật, nó không hổ danh. Còn không thì giống như ta không phải là con của vua, ta ăn trộm long bào của nhà vua ta mặc. Cái để mặc lên trên thì ta mặc ở dưới, giống như là cái câu chuyện ở trong kinh Bách Vũ vậy đó. Thì điều này nó cũng đúng với chúng ta. Chúng ta không có cố gắng thực tập chuyển hóa thân tâm để trở thành một người tu có phẩm hạnh từ bên trong, tức là chúng ta là người ăn trộm cơm của Phật, trộm áo của Phật, ở lậu nhà của Ngài đó, trộn lẫn trong hàng tăng. Chỉ lạm xí tăng luân có nghĩa là mình trộn lẫn vào trong hàng tăng. Lạm xí có nghĩa là chen vào. Trong tiếng Hán, cái từ lạm xí nghĩa là chen vào, trộn lẫn vào. Giống như cái gia đình của người ta rất là sang trọng, ta đứng đó, ta sửa soạn chụp hình, cái mình là khách bao vờ đâu, mình chen vô để cho có cái mặt mình trong đó. Đó là cái hình dung từ rất là dễ để chúng ta nhận ra là nếu mình không khéo vào mình vậy á. Nát ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng, luống tiêu hao của cúng thí người. Cái câu Hán văn là ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí. Vừa ngay vừa vụng, dịch cái chữ quan sơ cũng rất là hay nha, quý vị để ý. Ngôn hạnh quan sơ. Quan có nghĩa là rừng rú, sơ nghĩa là rất là thưa thớt. Hai cái này nó hợp lại. Ngay và vụng có nghĩa là mình thiếu cái phong cách của ông thầy, oai nghi không có đỉnh đạt nè. Rồi cái hành xử của mình nó rất ư là vụng về. Và dường như có những bài Ngài cũng nói nặng lời đối với sinh hoạt của chúng ta lắm. Đứng ngồi lụp chụp, bà la môn tụ hội vô thù vân vân, không biết mình học qua chưa, hay là những bài tới gì mình không có nhớ. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái phẩm chất của người tu mình mà được đào tạo một cách chính quy á, tức là nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, thì cái phẩm chất nó rất là cao. Cái đời sống của mình ăn, mình ở, mình đứng, mình đi, mình ngủ, mình thức vân vân, nó đều thể hiện cái nét đẹp, cái sự trang trọng, quý phái, chứ không phải thường. Đúng nghĩa là vậy. Người tu là cái biểu tượng đạo đức trong xã hội, biểu tượng đạo đức về rất là nhiều lĩnh vực, đạo đức về đời sống bên trong, đó là tự nhiên rồi. Người tu luôn có cái tâm tốt lành, yêu thương, rộng mở. Cái bên ngoài của biểu tượng đạo đức đó là cái ăn, cái nói, cái cười, cái đứng, cái đi của anh, nó là một bài học rất là sống động để tác động vào tâm thức người ta, gọi là hạnh giáo. Và mình thiếu cái đó thì được liệt vào cái hàng là ngôn hạnh quan sơ, làm hư chim tính thí, là mất cái lợi lành rất là lớn đối với những người Phật tử có tín tâm, những người đàn Việt đến với mình. Mình chỉ cần tu cho giỏi thôi, không cần thuyết pháp như mây như mưa gì hết, tự nhiên đời sống của mình nó tỏ ra cái hương vị giải thoát, giúp người ta ngay à. Cái này thì tôi có kinh nghiệm mà. Cái ông thầy Phước Tịnh ông nói chuyện như mây như gió mà có được gì đâu, cũng chẳng ai thương, chẳng ai kính gì đâu. Rõ ràng thưa các vị là cái đời sống tu của mình nó rất là quan trọng, mình hãy tu cái đã, rồi mọi việc nó tác động, tự nhiên đền được ơn Tam Bảo, trả được ơn thầy, giúp được thí chủ, dễ dàng thôi. Cái câu cuối cùng là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị. Thói xưa nửa bước chẳng dời, dịch cái câu tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Bất di nghĩa là không dời. Tích niên hành xứ ở đây dịch là cái chỗ đi năm trước, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó, tức là nghĩa thâm sâu, đó là những cái tập khí của chúng ta, những cái thói quen mình đã tập tành trong quá khứ. Gần nhất của quá khứ là trong một đời này, lúc mình chưa tu á, thì so với lúc mình tu cạo tóc làm người tu bây giờ thì nó không khác nhau là mấy. Cũng bủng xỉn, cũng keo kiệt, cũng hờn, cũng giận, cũng ganh tị nhỏ nhoi, thế thì rất là dở. Đó là hành xứ gần. Hành xứ xa là nghiệp tích của quá khứ mình cưu mang như tới hôm nay. Cái sân, cái si, cái vô minh, cái nghiệp chướng của mình nó rất là dày. So ra thì từ ngày khoát pháp phục Như Lai cho tới hôm nay mình cũng chưa có bỏ nó được bao nhiêu cả. Có khi rồi tu mà dở dở thì nó nhiều thêm nữa. Cho nên các vị lưu ý là tích niên hành xứ thống bộ bất di là mình mỗi một ngày nhìn mình để thấy là mình có bớt chút nào chưa, tâm mình nó rộng hơn chưa, lòng mình thanh thản hơn chưa, mênh mông hơn chưa. Đó gọi là tích niên hành xứ thống bộ bất di. Quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị, nghĩa là một đời lơ láo rồi tới chừng mình ra đi không biết nương vào cái gì. Ở đời á, những cái anh vận động viên á, các vị để ý mà mấy cái anh thể thao á, bóng chài, bóng chuyền, bóng rổ hay là đá banh vân vân, mỗi một ngày họ đều có rất là nhiều tiếng đồng hồ để tập, chứ không phải là họ nằm khỉnh cẳng họ ngủ rồi tới ngày thì đi đấu rồi họ đi đấu được đâu, có phải vậy không? Và không ai trong cuộc đời này thành công mà có thể lười nhác với cái khả năng của họ cả. Họ muốn chạy điền kinh cho giỏi, chạy marathon cho hay, thế thì mỗi ngày họ dành ra 8 tiếng, 10 tiếng, có khi họ tập mồ hôi trộn với nước mắt của họ chảy trên đường á, để họ tập cho thành đạt. Chúng ta tu là những người đang trên cái con đường nó vượt thẳng lên trời cao, thoát túc siêu phương tâm hình dị tục, chứ không phải là chạy đường bằng để lấy cái huy chương vàng, huy chương bạc gì đâu. Thế mà mỗi ngày mình không có nhìn lại mình về các công phu thực tập, thế thì mình thiếu á, thiếu nợ với Phật, thiếu nợ với thầy, thiếu nợ với thí chủ, và thiếu nợ quan trọng nhất là thiếu nợ với mình. Mình hứa lòng rằng một đời này giải quyết xong chuyện tử sinh, ấy vậy mà mình cứ thả trôi ngày qua ngày không thương tiếc thì tới cuối cùng khi mình bệnh, khi mình hấp hối, nhìn lại thì mình không có cái gì để tựa nương cả. Đức hạnh lành không có, tâm mình chưa sáng, mình nổi chìm trong cõi tử sinh mênh mông. Cho nên quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị, mình lơ láo một đời như lục bình, nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, rồi tới cuối cùng mình không có cái gì để nương tựa cả. Cho nên cái bài này là bài đầu của phần 2 Quy Sơn Cảnh Sách. Ngài nhắc nhở chúng ta rất là thống thiết, lời rất là lâm ly. Các vị phải học âm Hán, học thêm món nữa là gì? Học vào chính văn của nó nữa, chịu khó viết mỗi ngày 2-3 chữ thôi. Và học hết Quy Sơn rồi thì tôi hy vọng là các vị viết được một bài bằng chữ Tàu, tối thiểu là như vậy. Được không ạ? Cái điều văn sinh của mình nó khiêm tốn quá chừng, phải không? Khiêm tốn vô cùng. Cố gắng nè. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Vậy thôi, xin mời đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ